Nam mô A Di Đà Phật. Người niệm Phật phải giữ lập trường như thế nào? Đây là cái vấn đề rất là quan trọng để chúng ta đi từ đầu cho đến ngày thành tựu, không còn phân vân do dự, không còn có sự lệch lạc. Hôm nay xin chư vị mở trang 40, chúng ta bắt đầu từ câu M. Hàng phàm phu mà nghĩ rằng một đời vãng sanh thành Phật chỉ là vọng tưởng. Có người người ta nghĩ như vậy. Chư vị nghĩ có đúng hay sai?
Sai.
Hàng phàm phu này mà không nương nhờ vào đại nguyện của Đức A-di-đà mà kỳ vọng một đời này thành tựu Phật quả là điều vọng tưởng. Đây là đúng, rất là đúng. Tại vì căn cơ chúng ta không thể nào thực hiện được con đường thoát ly sanh tử luân hồi bằng chính cái năng lực của mình, bằng chính cái khả năng của mình. Xin thưa với chư vị, khó mà vượt qua nghiệp chướng. Còn hàng phàm phu này mà biết rằng là mình không thể nào vượt qua ách nạn của nghiệp chướng, thì xin dâng hiến cho chư vị một cái phương pháp rất hay. Đó là nương nhờ đại nguyện của Đức A-di-đà mà Ngài đưa ta về Tây Phương Cực Lạc. Khi ta về Tây Phương Cực Lạc rồi thì sanh tử luân hồi nhất định không còn bám víu theo chúng ta nữa. Có nghĩa là chết sống không còn bám víu chúng ta nữa. Nghiệp chướng không còn phá hoại chúng ta nữa. Chúng ta chỉ còn có một cái phương pháp là thừa nguyện tái lai vì chúng sanh chịu khổ, trở lại cõi ta bà cứu độ chúng sanh bằng cái năng lực của một vị Bồ Tát bất thối trên cõi Tây Phương thì đúng. Cho nên cũng là một phàm phu này mà sợ đời đời kiếp kiếp vẫn còn là phàm phu, khó có ngày thoát nạn. Cũng là một phàm phu này mà biết chí thành chí kính, biết tin theo lời Phật dạy, quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương, nương theo đại nguyện của Ngài, Ngài cứu đến tận cùng tất cả mọi chúng sanh. Ngài nói dẫu những chúng sanh trong ba đường ác mà niệm danh hiệu Ngài, những con thú, những vị ngạ quỷ, chúng sanh dưới hàng địa ngục mà thành tâm niệm được danh hiệu A-di-đà Phật, nguyện vãng sanh vẫn được vãng sanh một đời thành đạo. Cho nên xin thưa với chư vị, cái pháp môn niệm Phật bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị. Không ai có thể diễn tả được sự bất khả tư nghị này. Không ai có thể diễn tả được tại sao năng lực A-di-đà Phật lại có thể làm được một việc mà coi như là không tưởng vậy. Đi về Tây Phương đi thành Phật rồi, chư vị sẽ thấy cái chuyện này, sẽ hiểu. Ở đây bàn luận không được đâu. Đừng có nên mổ xẻ, đừng có nên lý luận mà coi chừng sai lệch. Con đường giải thoát uổng lắm. Câu N. Người phàm phu quyết lòng niệm Phật, tin vững, nguyện thiết, lâm chung 10 niệm tất sanh thành Phật. Đây là lời Phật dạy. Đúng không chưa vậy?
Đúng.
Chính cái câu này trả lời cho cái câu trên. Câu trên là những người hồ nghi pháp niệm Phật, không nghĩ rằng một người phàm phu một đời có thể thành tựu đạo quả. Vì không tin cho nên người ta không niệm Phật. Vì không tin cho nên người ta vay chuyện này, mượn chuyện nọ, tìm đủ pháp để mà gỡ chút phước, tạo chút duyên gì đó với Phật Pháp. Vô tình tạo cái duyên trong vô lượng kiếp về sau, thành tựu hay không tính sau. Chứ đời này nhất định không thể nào vượt qua ách nạn của nghiệp chướng. Cũng là một người phàm phu này mà quyết lòng niệm Phật, tin tưởng vững vàng, tha thiết nguyện vãng sanh, lâm chung cố gắng niệm được 10 câu Phật hiệu A-di-đà, cầu Phật lai nghinh tiếp dẫn, thì được vãng sanh thành Phật, theo đúng đại thể của Đức A-di-đà, nguyện thứ 18. Dẫu cho một chúng sanh tội chứng sâu nặng, mà khi nghe danh hiệu của Ngài, phát tâm tin tưởng vui vẻ, vững vàng và niệm, gồm thâu hết tất cả những phước báo gì của mình làm được dù nhỏ dù lớn, gửi về Tây Phương, gọi là hồi hướng về cảnh Tây Phương Cực Lạc, trang nghiêm Phật tịnh độ. Rồi niệm câu danh hiệu của Ngài, mười niệm tắc sanh. Mong chư vị nhớ cho mười niệm lâm chung. Lâm chung niệm mười niệm để vãng sanh, chứ không phải là chúng ta niệm ở đây từng thời khóa này là đủ vãng sanh. Mong chư vị nhớ cho thiệt rõ, nhớ thiệt kỹ, nắm cho thật vững vấn đề này. Sở dĩ ta lo ngại rằng là khi lâm chung sức tàn, thân kiệt, đầu óc hoang mang, ta niệm không được mười niệm, mà nhiều khi một niệm ta niệm cũng không xong. Ý niệm vãng sanh hình như nó tan biến ngay nào hết, cho nên chúng ta mới chú tâm hộ niệm cho nhau là như vậy. Tại sao chúng ta phải chú tâm hộ niệm như vậy? Là tại vì ta là phàm phu sanh tử, tội chướng quá nặng, nghiệp chướng quá lớn. Vì thực sự nghiệp chướng quá lớn cho nên chúng ta không thể nào vượt qua ách nạn của nghiệp chướng, không thể nào tự mình phá được cái vòng vây của nghiệp chướng, của oán thân trai chủ, của ách nạn khi lâm chung. Cho nên chính những người hộ niệm là những vị đại cứu tinh đến giúp cho chúng ta, đưa đường dẫn lối chúng ta, bảo vệ cho chúng ta để chúng ta thoát qua ách nạn của nghiệp chướng đó. Chính vì hiểu được cái điểm này cho nên ông quyết lòng tha thiết tuyên dương phương pháp hộ niệm để giúp cho những người như chúng ta khi lâm chung có nhiều hy vọng vãng sanh, có nhiều hy vọng vãng sanh. Chứng tỏ có nhiều bà già, ông già hồi giờ ít tu, nhưng mà nhờ thiện căn nhiều đời nhờ kiếp, họ tin tưởng những ban hộ niệm, họ quyết lòng làm đúng những gì mà ban hộ niệm dạy, đau lên họ không than nữa, chuyện gì khó khăn họ không có chấp trong lòng nữa, họ quyết lòng buông cho hết ra để niệm Phật. Thế mà họ vãng sanh, thế mà họ vãng sanh thực sự. Còn những người cứ nghĩ rằng là ta phải làm những cái gì cho nó vĩ đại, ta làm những cái gì cho nó thật là ngon lành, ta làm cái gì thật trang nghiêm. Trang nghiêm bây giờ, nhưng lúc đó hoàn toàn không còn trang nghiêm nữa. Tại vì ta nằm trên giường nhiều khi té nửa trên giường, nửa dưới giường cũng không biết nữa, làm sao trang nghiêm. Bây giờ đây thì cao siêu, nhưng lúc đó không còn cao siêu nữa. Tại vì xin thưa thực, một đứa con tới ngồi bên cạnh mình không biết đó là ai nữa, thì làm sao biết chuyện gì là trang nghiêm, chuyện gì là cao siêu. Nghiệp chướng đã bao vây ta trên cái nô lệ cho nghiệp chướng, và oán thân trái chủ trùng trùng bao vây hãm hại, tâm trí chúng ta tán loạn hết rồi, mê mê hồ hồ hết trơn rồi. Hiểu được như vậy mới thấy pháp hộ niệm đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu, vô cùng thành công. Một người hoàn toàn không biết gì cả, nhưng lúc đó có thành tâm thương ta, tới ngồi bên cạnh niệm Phật cho ta, rồi cùng nhau chấp tay cầu nguyện cho ta, vẫn có lợi cho ta như thường. Đừng bao giờ đánh giá là ta tu dối những người đó tu dở, mà coi chừng sai lầm, coi chừng sai lầm. Mong chư vị hiểu được như vậy mới hiểu tại sao pháp môn niệm Phật 1.000 người tu 1.000 người vãng sanh, triệu người tu người triệu người vãng sanh. Xin thưa với chư vị, với hàng phàm phu mà nói câu này chính là nhờ cái hiệu quả của pháp hộ niệm đấy. Mong chư vị phải nhớ làm sao giữ cho vững cái nguyên tắc hộ niệm để mà cứu mình, cứu người thân của mình, cứu những người có duyên. Nếu không vô cùng nguy hiểm, huệ mạng vô cùng nguy hiểm. Cầu ô khuyên người niệm Phật với đầy đủ tín nguyện hạnh là thực hành một đại pháp cứu độ chúng sanh trong thời này. Đúng không chư vị? Diệu Âm đã phát cái tâm khuyên người niệm Phật thực sự là câu này đây. Khuyên người niệm Phật, khuyên cha niệm Phật, khuyên mẹ niệm Phật, khuyên anh niệm Phật, khuyên chị niệm Phật. Người nào chịu nghe, người đó vãng sanh. Người nào không chịu nghe, Diệu Âm cũng đành cúi đầu nhỏ lệ mà đưa tiễn một người bị nạn thôi, chứ không biết cách nào khác hơn. Mong cho vị hiểu rõ cái chỗ này là con đường thành đạo, tự mỗi người chúng ta phải thực hiện đầy đủ tín nguyện hạnh. Mỗi người chúng ta phải thực hiện đầy đủ tín nguyện hạnh trong lúc xả bỏ báo thân. Hoàn toàn không có một người nào có thể thay ta thực hiện tín hạnh nguyện dùm cho ta được hết. Cho nên nhắc đi nhắc lại, hộ niệm là người ta giúp cho mình thực hiện tín hạnh nguyện, chứ không phải là tín hạnh nguyện của người hộ niệm. Không phải là tín hạnh nguyện của một thầy, của một người nào đó, hoàn toàn không có như vậy. Mong chư vị hiểu cho là trong kinh Địa Tạng nói, dẫu cho mình đem hết tất cả những công đức gì tu hành của mình mà hồi hướng cho cái người đó, thì nhiều lắm là người đó chỉ hướng 1/7 mà thôi. Nhưng mà nên nhớ là cái công đức của người hộ niệm đó mà thành tâm chí thành chí kính thì 1/7 nó cũng có giá trị chút ít. Chứ nhiều khi cái người hồi hướng đó người ta không có thành tâm, không chí thành, người ta hồi hướng cũng không có bao nhiêu. Phải chính mình, tự mình thành tâm chí thành mà niệm câu A-di-đà Phật thì mình mới hướng trọn vẹn công đức của mình. Nếu công đức này mà có gửi về Tây Phương ngay trong cái dịp mình xả bỏ báo thân, nhất định chư vị được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu sở chư vị cứ nghĩ rằng là mình tu như thế này là đủ, xin thưa với chư vị, lời Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy, Duy Âm nhắc nhớ là lời Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy như thế này, không phải là cô Duy Âm. Một người tu hành dẫu cho cao siêu, dẫu cho tốt tới đâu, mà chỉ cần khởi một cái tâm đủ rồi, khởi một cái tâm ngon lành rồi, khởi một tâm là ta vững vàng vãng sanh rồi, thì Ngài nói ngay từ lúc đó bắt đầu thối chuyển. Thối chuyển là gì? Là lui lại. Lui tới chỗ nào đây? Ví dụ như một người đang đứng dưới đất mà người ta lỡ vấp té, nhiều khi trầy tay là cùng. Trầy cái của chó của chút cũng được, có thể chức chút Vaseline vô là hết. Nếu mà người đó leo trên cây mà té xuống thì xin thưa với chú vị, không gãy chân thì cũng gãy tay, không gãy tay thì cũng phải bể đầu. Nhìn nhớ cho kỹ cái điểm này. Một người thà không tu mà người ta thối chuyển, người ta đứng dưới đất rồi còn thối gì nữa. Nhưng mà một người đã leo lên trên máy bay mà thối một cái, nhảy xuống một cái, tiêu liền lập tức. Chính vì thế mà những người tu hành chúng ta cần phải có cái tâm khiêm nhường, nhất định phải có cái tâm khiêm nhường. Để chi? Để cho lúc nào cũng thấy mình vẫn còn yếu, ráng cố gắng mà vươn lên. Đây là lời dạy của Ấn Tổ, đây là lời dạy của chư Phật, đây là lời dạy của tất cả các vị đại sư. Dẫu tu hành có cao tột đi nữa cũng không bao giờ được cho là đủ, mà phải ráng lên. Chư vị có biết không, Ngài Thiện Đạo Đại Sư, Ngài ráng niệm Phật mà đến nỗi Ngài không ngủ, không dám ngủ. Vô tình vì Ngài ráng sức như vậy mà 25 năm trường người ta Ngài không ngủ. Không ai bắt chúng ta phải không ngủ để mà niệm Phật, tài lực chúng ta không được như Ngài. Nhưng mà đó là những tấm gương, những vị đại sư như vậy mà người ta tinh tấn như vậy, huống chi là chúng ta. Chúng ta tu có bữa được bữa mất, mà đêm nằm thì không có niệm Phật, làm sao báo đám chúng ta vãng sanh cho được. Cho nên mong chư vị phải ráng lên. Hôm qua chúng ta nói lập hạnh, xin chư vị lập hạnh lên để mà tu. Và còn gì nữa, còn phải kết hợp chặt chẽ với nhau để chúng ta có sự hỗ trợ tích cực, hữu hiệu, chính xác, đúng lúc, đúng thời để chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.